Ngày 29 tháng 8, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ngày Giê-rê-mi-a chương 1 từ câu 17 đến hết câu 19. Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi: Ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy, hãy nói với chúng tất cả những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ, nếu không, trước mặt chúng, chính ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Này, hôm nay, chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ. Từ các vua Giuđa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ, chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì sấm ngôn của Đức Chúa có ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ.
Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Xin Ngài nhân như Ngươi đã cho con chú ân, như thần chỉ để cứu độ con. Nuôi đã và thần chỉ bảo vệ con, chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.
Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Vì lạy Chúa, chính Ngài là đấng con trong đời. Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là đấng con tin tưởng. Ngay từ độ thân xuân, từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài. Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.
Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Từ độ thân xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài hướng dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vì nghiệp của Ngài.
Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cũng thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee, con gái bà Herodia vào biểu diễn một vũ điệu làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: con muốn xin gì cứ xin đi, chậm sẽ ban cho. Vua lại còn thề: còn xin gì chậm cũng ban, dù xin nửa nước cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ: con nên xin gì vậy? Mẹ cô nói: xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào và đến bên vua thưa rằng: con muốn ngài ban ngay cho cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chấp thề, lại thề trước mặt quan khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ và truyền mang đầu Gioan tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ đó. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài của ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Khi người ta dám chết vì lời chứng thì lời chứng ấy mới xác thực. Chúng ta biết sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là do lòng mọi người để đón nhận Chúa Giêsu đấng kim đã giết. Không phải là chỉ đón Đức Giêsu lúc ngài đến giúp họ được ơn này ơn kia, mà cả lúc bị giết vẫn tin ngài là Chúa, ngài là đấng cứu độ. Ngài để cho người ta giết như thế không phải vì ngài yếu thế, mà là ngài muốn biểu lộ tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa đối với con người trong chương trình ngài cứu độ loài người. Để nhận chân giá trị cái đầu của Gioan bị rụng xuống mà tin mừng chúng ta mới nghe, thì chúng ta phải đặt cái cuộc tử đạo của ông Gioan Tẩy Giả vào cơ cấu của tin mừng Marco từ chương 3 đến chương 6. Thì chúng ta thấy trước cuộc tử đạo mà chúng ta vừa nghe đó, là Marco đã cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã bắt đầu đi vào cuộc tử đạo của ngài, bắt đầu đi vào cái sự gian khổ của ngài. Từ vậy, ngay ở chương 3 câu 6, giới lãnh đạo Do Thái quyết định phải giết Đức Giêsu. Đó, bắt đầu chúng ta thấy Đức Giêsu không may mắn nào, ngài chưa cho phép thôi, chứ còn nếu mà ngài lấy người thường thì nó giết rồi. Mà không phải giới lãnh đạo Do Thái mà thôi, cả những người thân tộc của ngài, anh em bà con của ngài cũng làm nhục ngài. Ở Marco chương 3 câu 21, ngài đang làm việc, ngài đang giảng dạy, những người thân yêu đến lôi ngài đi và nói với mọi người là ông này khùng đấy. Cho người thấy náo quá, nói tin Chúa khùng. Nếu người ngoài họ không hiểu Đức Giêsu thì xem ra tha thứ được, còn đây là những người thân tộc. Người ta còn có câu là một người làm quan cả họ được nhờ Đức Giêsu làm nhiều việc lấy lừng giúp ích cho mọi người, đáng lẽ họ phải hân hoan, họ phải thích thú, họ để đáng lẽ phải tạo điều kiện cho ngài làm chứ. Nhưng mà không, không muốn cho ngài làm gì hết, cũng không muốn cho ngài giảng dạy nữa, lôi ngài đi và bảo với mọi người ông này khùng đấy. Tôi nghĩ cái này đau đớn lắm. Mà Chúa Giêsu dằn lòng như tôi mà lúc đó là phải đấm liền rồi, phải không? Đau quá mà tức chịu được là đấm ngay. Và Đức Giêsu không nói gì cả, nhưng mà chịu được như vậy. Rồi cả đến dân chúng họ cũng bắt đầu khinh rẻ ngài ở Marco chương 6 câu 4. Đây, nào là đầu mục này, nào là người thân này, nào là dân chúng này. Marco ghi lại ba cái chuyện này, ba cái sự cái hầm hưu này, cái nghiệt ngã này người ta đối với Chúa Giêsu trước khi nói đến cuộc tự đạo giáo tài sản. Rồi sau khi Marco ghi cái chết của Gioan Tẩy Giả như chúng ta vừa mới nghe đó, thì ngay sau đó ở Marco chương 6 câu 30, Đức Giêsu dùng 5 cái bánh 2 con cá nuôi một đám đông vô chừng kể, đến đàn ông hơi tới 5.000 người, vậy mà còn dư được 12 khúng. Vậy tôi nói lại nhé, cái cuộc tự đạo của ông Gioan được đặt giữa tức là trước đó là nói về cái những cái bất lợi cho Đức Giêsu, những cái đe dọa, những cái đau lòng của Đức Giêsu. Rồi sau đó, sau khi giết được Gioan thì nói đến Đức Giêsu dùng bánh để nuôi. Chúng ta có đọc cái trình thuật này trong cơ cấu của tin mừng Marco như tôi vừa nói thì chúng ta mới có thể rút ra những bài giáo lý này. Điểm thứ nhất, bài giáo lý chúng ta cần phải lưu ý là nếu chúng ta muốn giới thiệu giao ước mới của Chúa Giêsu mới là hoàn hảo giao ước của Chúa ban cho giáo phái ngày xưa. Để nhân loại được cứu độ thì chúng ta phải chấp nhận chết vì lời rao giảng, chết vì chân lý. Tôi thích tư tưởng này, thà rằng chết vì chân lý còn hơn là sống không có chân lý. Giao ước mà được lật trong máu hay giao ước được đóng ấn bởi máu vừa là bền chắc, vừa là nói lên yêu thương, vừa là nói lên di chúc. Giao Thái chương 9 câu 16, giao ước Chúa Giêsu lập với chúng ta nhưng mà ngài đã trả bằng giá máu thì trở thành di chúc. Chúng ta biết giao ước thì hai bên có cái qua lại, bên này đòi cái này, bên kia đáp điều kia, gọi là giao ước. Còn di chúc thì không. Di chúc là một ơn huệ mà người lãnh nhận hiệu quả di chúc không có phải trả một giá nào cả. Tôi nói thí dụ, cha mẹ có hai đứa con. Đứa thứ nhất, cha mẹ nói với đứa con cả rằng cái căn nhà này khi ba má không còn nữa là thuộc về người anh cả. Còn cái mẫu ruộng kia, mẫu đất kia thì sẽ thuộc về đứa em. Thế là giao ước. Dù cha mẹ hứa như vậy và viết giấy như vậy, nhưng trước pháp luật không có giá trị. Nhưng khi cha mẹ qua đời thì đương nhiên cái giao ước ấy nó có giá trị, gọi là di chúc. Thế mẹ phải qua đời thì căn nhà mới thuộc của mẹ anh cả, và cái mẫu đất mới thuộc của đứa em. Mình cha mẹ chưa chết thì cái giao ước đó chưa có hiệu quả. Cho nên Đức Giêsu là giao ước với chúng ta, và Ngài đã chết để trở thành di chúc, hầu chúng ta nắm chắc được cái lời hứa của Ngài ban, là chúng ta đón nhận đầy đủ. Cho nên khi Ngài lập giao ước của Ngài, Ngài đã nói về máu Ngài phải đổ ra. Ngài đóng ấn cái giao ước bằng chính máu của Ngài, không phải bằng mực đỏ, mà máu đào của Ngài. Vì thế mỗi một ngày chúng ta đi dự lễ, chúng ta thấy chủ tế là cái giao ước này mà Đức Giêsu đã lập với dân Ngài. Ở Matthew chương 26 câu 28, này là giao ước trong máu của ta, đã đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội. Cho nên tôi nhắc lại cái điểm giao ước nhất, để làm chứng cho sự thật, để cho lời nói của mình sinh hiệu quả, thì phải trả bằng giao nói. Thà rằng chết vì chân lý, chả thà rằng sống và không có chân lý. Điểm giao ước thứ hai là đầu của Gioan bị cắt, đặt trên mâm, đưa vào bàn tiệc. Chúng ta nhìn cái sự kiện lịch sử đó ghê rợn nhỉ. Nếu chúng ta là những người đang dự tiệc của vua Thiết Đãi mà thấy có người bê cái mâm vào, ai cũng nghĩ được là chắc là tiếp món ăn, phải không? Nhưng mà họ bê cái mâm vào đến gần ấy, chết cha, cái đầu của một người mới cắt, máu me ghê quá, ai mà không rùng mình sợ hãi. Nhưng mà dưới cái lăng kính đức tin của mầu nhiệm cứu đồ, thì cái đầu của người chết vì chân lý đã trở thành của ăn, nuôi cả hồn cả xác người ta. Cho nên Đức Giêsu chết không phải là thua thiệt kẻ ác, mà là để làm cho cả loài người được quy tụ lại trong Ngài, hầu đón nhận đến Ngài là bánh sự sống đích thực. Cho nên khi hội đồng giáo phái họp nhau lại, người thì nói rằng không nên giết ông Giêsu vì ông cái tài năng và ông thánh thiện lắm, người quý ông ấy lắm, chúng ta giết ông ấy là dân sẽ ghét chúng ta đấy. Nhưng người khác bảo, nhưng mà cứ để chúng ta thành công như vậy thì quân Roma nó kéo đến, nó tưởng rằng ông này là vua, để luôn nó giết tất cả dân tộc chúng ta thì sao? Sau khi đã cãi nhau một hồi lâu thì thượng tế Caiapha lên tiếng quyết định như thế này: các ông không hiểu gì cả, các ông không nghĩ rằng cái lợi cho chúng ta là một người chết thay cho toàn dân, chẳng thà toàn dân bị Roma tiêu diệt. Ông nói như vậy vì lúc đó ông là tư tế của Chúa, cho nên ông đã nói tiên tri cho mọi người khác biết rằng Đức Giêsu không phải Ngài chết vì dân Do Thái, mà cái chết của Ngài còn là quy tụ muôn dân tộc ở trên thế giới này để trở thành con cái của Thiên Chúa. Để ông Gioan nói, ông cứ đọc được cái lời của thượng tế Caiapha quyết định giết Đức Giêsu, tha rằng ông này bị giết chết để toàn dân mình khỏi bị chết, thì đó là ông nói về cái ý đồ chính trị, vì sợ Roma nó đến nó diệt dân Do Thái. Nhưng mà vì ông là thượng tế, cho nên ông lại nói về cái chết của Chúa Giêsu để cứu cả loài người. Cả loài người không phải bị chết, chết phải dân cho Ngài. Thế thì chúng ta thấy khi đã là một vị thượng tế, cái câu nói đó khi nói về Chúa Giêsu thì mang một ý nghĩa của Thiên Chúa. Nhưng như vậy chúng ta xác định rằng khi chúng ta chết vì chân lý, chết vì sự thật, chết vì lẽ phải, thì chính chúng ta mới được Chúa dùng để làm cho người khác được sống. Và trong một cái cộng đoàn, ai cũng thủ thân, ai cũng muốn an nhàn, thì cái cộng đoàn đó chỉ cái bá thôi. Còn ai cũng nghĩ rằng thôi mình hy sinh đi, mình hy sinh vì những người xung quanh đi, thì cái cộng đoàn đó chan hòa sự sống, đúng không? Điểm do lý thứ ba là cái chết của dân tề giả chỉ vì ông không muốn Herode đi vào con đường tội ác để giết Đức Thánh. Nhưng mà ông chấp nhận chết như vậy để hoàn tất sức mình, dọn đường chỉ lối cho người ta đến gặp Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất. Và chúng ta lưu ý cả ba tác giả Matthew, Marco và Luca được gọi là tin mừng nhân lãm, cả ba ông này đều ghi một cái chuyện này chúng ta cần lưu ý nhất. Trước khi Chúa Giêsu hòa bánh nuôi dân thì ngay trước đó nói đến cái chết của Gioan. Vậy thì Chúa hòa bánh nuôi dân là báo trước một nhiệm thiết thể Ngài sẽ bị chết vì lời rao giảng của Ngài, và khi Ngài bị chết vì lời giảng của Ngài, Ngài sống lại thì Ngài trở thành bánh nuôi mọi người được sống. Thế rồi cái chết của Gioan Tẩy Giả trước khi nói đến chuyện hóa bánh ấy, là báo trước về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Ngài không phải chỉ mượn bánh của các môn đệ rồi dùng quyền phép của Ngài nuôi người ta, mà Ngài mượn thân xác từ ở nơi mẹ Ngài, mà Ngài bằng lòng chết vì lời giảng, thì Ngài mới thực là bánh hàng sống. Nhưng khi Ngài bị giết chết vì sức mình cha treo trên thập giá, thì lúc đó Ngài là người cao. Còn ông Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Ngài thì ông bảo ông là người lùn, người thấp. Lùn người thấp không phải, ông muốn nói là Gioan chương 3 câu 3, Ngài lớn lên còn tôi nhỏ lại. Lớn lên là người ta treo ông vào trên thập giá lớn, còn tôi nhỏ lại là người ta cắt mất tôi cái đầu, tôi nhỏ lại. Thế thì ông ấy nói như vậy là ông ấy muốn xác nhận rằng tôi phải chết giống như ông Giêsu. Tôi giới thiệu Giêsu cho mọi người mà tôi phải chết y như này. Ngài lớn lên tức là cũng phải bị chết vì rao giảng chân lý. Tôi bị gục cái đầu thấp cũng vì chết vì rao giảng sự thật, vì không muốn trái phạm tội. Cho nên cái chết của Gioan Tẩy Giả đã cộng tác với Chúa Giêsu trong việc Ngài lập bí tích thể. Và như vậy chúng ta hiểu rằng ông Gioan Tẩy Giả đã làm mẫu cho các tông đồ nói riêng và chúng ta nói chung, là chúng ta phải tiếp nối cái công việc này của Gioan, hay là Chúa Mười gọi chúng ta phải dẫn Gioan, và ông Phaolô là một nhân chứng sống cái chuyện đấy này. Ông nói với giáo đoàn Côrôsê đấy, đọc cái này tại đọc thuộc đi, Hiệp thuộc là Colossae 4, 1, 2, 4 ấy. Được không? Em đã ăn con bì quên hết rồi. Colossae 1, 2, 4 sao?
Tôi cảm thấy vui sướng trong nỗi quẫn bách vì anh em và trong thân xác tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi nỗi quẫn bách Đức Kitô phải chịu vì thân mình Ngài là tội thánh.
Phaolô nói rằng ông chịu khổ mà ông ấy vui, vui vì ông ấy bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Giêsu. Thực ra Giêsu chịu chết và sống lại là đã đủ để cứu chúng ta rồi. Nhưng mà ông nói như vậy chẳng qua là ông nhận ra rằng Chúa mời gọi ông cũng như chúng ta cộng tác với Ngài. Cho nên Thánh Thể không phải chỉ là một mình Chúa chết để có của ăn nuôi chúng ta, mà Thánh Thể còn là cả một công đoàn, trong đó có ta cũng phải chết với anh em. Chúng tôi nhắc lại, Thánh Thể không phải là một mình Chúa chết để có bánh nuôi chúng ta, mà Thánh Thể còn là cả một cái công đoàn đã được thắp vào Chúa Giêsu. Và cái Thánh Thể là chi thể của Ngài. Ngài là đầu đã bị giết chết, thì chúng ta là chi thể cũng bị khổ vì tin mừng, để rồi chúng ta biết làm hoàn hảo cái cuộc tử nạn. Bởi vì chúng ta biết hội thánh Chúa Kitô thì Chúa Giêsu là đầu mà, chúng ta là chi thể mà. Không lẽ Chúa Giêsu bị người ta giết, người ta chỉ cắt cái đầu của ông thôi giống Gioan này, mà Chúa Giêsu bị giết ấy, người ta chiếm đoạt toàn con người của mình chứ không thể lấy cái đầu. Toàn thân của Ngài bị treo trên thập giá, thì cả chi thể với cái đầu, thì chi thể đó là chúng ta. Cộng tác với Ngài, cho nên Phaolô mới nói là tôi rất vui sướng trong những nỗi quẫn bách phải chịu vì anh em, để tôi bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, vì hội thánh là thân mình của Ngài. Và khi nào chúng ta biết cộng tác với Chúa Giêsu như vậy, nơi gương ông Gioan Tẩy Giả và ông Phaolô đã làm theo đó, thì chúng ta mới thực hành được cái ý của Chúa nói khi Ngài hóa bánh nuôi dân. Ngài phán lệnh cho các tông đồ sao? Chúng con phải cho người ta ăn. Ngài dư quyền đó, cho người ta ăn, mà Ngài lại bảo các tông đồ chúng con phải cho người ta ăn. Thì các ông phải nhịn đói để đưa bánh cho thầy, thầy chiên người ta. Hình ảnh các ông nhịn đói đó là báo trước sau này các ông ấy mất mạng đấy, mất mạng vì tin mừng đó. Cho nên có chết vì chân lý, chết vì tin mừng mới làm đúng ý của Chúa nói qua cái câu chúng con phải cho người ta ăn. Không phải chỉ là cho người ta ăn của cải vật chất, mà cho người ta ăn chân lý mà mình đã chết vì người đau giải. Nếu hiểu như vậy thì các linh mục không một ông nào dám ra dân lễ mà không giặt bài giảng. Bởi vì thánh lễ là của hoa bánh của Chúa Giêsu, mà trong cái lễ của hoa bánh Chúa bảo chúng con phải cho người ta ăn đi, có phải khổ mới nhịn đói rồi sau này phải chết để trở thành bánh, thì hỏi ông linh mục ra dân lễ mà không gặp khổ, không vất vả về lời rao giảng, không vất vả dọn bài, thì cộng đó cũng phải là thánh lễ Chúa muốn cho các linh mục cử hành đó. Cả Chúa Giêsu đã chết rồi, bây giờ linh mục cũng phải khổ trong việc dọn bài rồi giảng biện cái chửi chấp nhận, thì cái đấy đó là đúng ý Chúa. Bởi vì Chúa đã nói trước về thánh lễ của Ngài, không phải một mình Ngài cho người ta ăn mà cả chúng ta nữa. Ngài nói với các tông đồ chúng con phải cho người ta ăn. Vậy nếu chúng ta muốn tiếp tế đi với Chúa Giêsu, với ông Gioan, với các tông đồ để làm chứng cho sự thật, để nuôi người ta bằng chân lý, thì chúng ta phải thực hành lời Chúa dạy như bài đọc chúng ta mới nghe ở trong Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a chương 1 câu 17 đến câu 19, nói về cái đời sống đạo rất phải chịu cực, tức là phải tích cực, phải chịu khổ vì lời rao giảng, vì sức mạnh Chúa Cha. Ông Giê-rê-mi-a nói, Chúa nói với ông Giê-rê-mi-a thế này: ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy, hãy nói với dân chúng tất cả những lời ta truyền cho ngươi phải nói trước mặt chúng. Ngươi đừng sợ chúng, nếu mà ngươi sợ chúng ấy, ta sẽ làm cho chúng nó mạnh hơn để ngươi phải sợ chúng nó. Cho nên đừng có sợ nó, chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột đồng tường sắt để chống lại cả xứ. Một mình ngươi chống lại được cả xứ, chúng sẽ giao chiến với ngươi nhưng không thắng được ngươi đâu, vì có ta ở với ngươi và giải thoát ngươi. Chiến đấu kiên cường không phải tự sức mình, mà là tin rằng Chúa ở với mình. Nên mình có chết, Chúa cũng cho được tham dự vào sự mục sĩ vinh hiển của Ngài. Đó là can đảm sống điều Chúa dạy, và có can đảm sống chân lý tin mừng như vậy mới lãnh nhận được phúc mà Chúa chúc trong tam quân phúc thật. Mà câu tôi có tin mừng chúng ta mới đọc lại Matthew chương 5 câu 10 đó: phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Bách hại vì chân lý, bách hại vì lẽ phải, thì nước trời thuộc về mình. Đó là chúng ta phải thực hành lời Chúa, sống một cách tích cực, điều hành, bởi vì có Chúa che chở. Có chết cũng không sao hết, nó chỉ là giấc ngủ trong tay Thiên Chúa thôi. Cái điểm tiếp theo là chúng ta cũng phải sống những cái điều tiêu cực, tức là từ bỏ những gì xấu. Thực ra thì rượu bản chất tức nó không xấu đâu. Tất cả những gì Chúa dựng nên ở trên vũ trụ này đều có lợi cho chúng ta cả. Nếu chúng ta không dùng đúng ý Chúa thì phải xấu thôi. Chúng ta đọc ở thư thứ nhất Timôthêu gửi cho, của Phaolô gửi cho Timôthêu ở chương 5 câu 3, ông khuyên môn đệ của cái này: này anh Timôthêu à, tôi biết anh, cái dạ dày của anh á, là anh ăn cơm nhớ nhé, anh phải uống chút rượu thì anh mới có sức khỏe, bởi vì đó là cái nhu cầu của anh ấy, tôi biết mà. Cái bụng của anh mà anh không uống chút rượu là ăn cứ chưa xỉn như thôi, nên uống tí rượu nhé. Nên trong nhà này cũng có người vậy, tất cả phải uống thôi, không ăn được cơm. Cho nên bảo người ta biết rượu, tôi khuyên uống chút thôi. Nhưng mà Phaolô bảo là uống trước thôi nhé, đừng có là một hai ba anh tới đâu tới tới đó nhé, uống trước thôi. Ở sách Bốn Ca chương 21 câu 37 nói thế này về rượu này: rượu đem lại sự sống cho con người, nếu biết dùng nó có chừng mực thì rượu đem lại sự sống làm hoan hỷ cuộc đời. Chính Chúa Giêsu cũng dùng rượu để làm cái thánh thể mà. Đó là cái tiêu cực, chúng ta dùng rượu nhưng coi chừng nó, đừng để nó điều khiển mình, phải uống có chừng của mình. Và điểm tiêu cực nữa là Thánh Phaolô lại cũng nhắc những người quá mê rượu. Ê-xô chương 5 câu 18, ông nói với giáo đoàn thế này: anh em đừng say xỉn, đừng say sưa, chỉ tổ hư thân. Nhưng anh em hãy sống thế nào để no đầy thần khí. Thần khí trong chương 6 số 13, tức là thần khí là lời Chúa. Anh em đừng say xỉn tổ hư thân, nhưng hãy say lời Chúa, làm cho tâm hồn anh em được no đầy thần khí, tức là làm cho mình được no đầy lời Chúa trong tâm hồn. Có như vậy thì chúng ta mới có thể không ngượng miệng và nhưng hân hoan đọc lời cầu nguyện trong đáp ca chúng ta mới đọc, Thánh Vinh 71 hay 70 câu 15 đấy: miệng con sẽ tường thuật ơn Ngài Chúa. Thứ bảy, vua Lê vì ông quá chén nên say xỉn, ông không làm chủ được con người của ông nữa. Ông mới ra lệnh cho đệ tớ của ông ấy chém đầu ông Doãn để giả. Cho nên những kẻ để cho rượu nó điều khiển mình như vậy đó, Kinh Thánh nguyền rủa những cái ngôn ngữ nghe chua chát. Chúng ta đọc ở Cách Ngôn chương 23 câu 29 đến 35 đó, bản dịch của Nguyễn Thị Thuấn, tôi thấy ngày dịch tôi thích hơn là bản dịch của Phục Vụ Dược Kinh. Tôi đọc bản dịch của Thích Quốc Thuấn như thế này: hỏi dành cho ai những thôi rồi, dành cho ai những hối ơi, dành cho ai những trận gây gổ, dành cho ai những lời than vãn, dành cho ai những vết thương chẳng lý do, dành cho ai những con mắt lờ đờ, thương dành cho những kẻ nán lại bên rượu. Đấy, lờ đờ hay là vết thương gây gổ là những kẻ nán lại bên rượu, những kẻ đuổi theo rượu pha. Đừng để mắt ngó rượu, nó chảy làm sao, nó óc ánh thế nào trong chén, nó còn long đền hay không để 100%. Đừng để long đền ánh thế nào trong chén, để xem nó chảy xuống thế nào, một cái vào miệng. Nhưng cuối cùng nó như con rắn, nó chích người ta như rắn độc. Mắt nó sẽ thấy những điều lạ lùng, và lòng và miệng nó ăn nói bậy bạ. Đúng rồi, rượu vào lời ra mà. Người ta đấm, nó bảo tôi đâu thấy đau đâu. Người ta đấm, chả cảm thấy gì. Rồi nó say rồi, nào mà tôi tỉnh dậy tí nữa nhỉ. Ở đây tôi đọc cái thánh ấy, tôi phiền câu đó, đọc câu 35. Cho nên huấn ca 31 câu 30 nói là: ma men khiến đứa ngu nổi khùng, và nó chút hạ bỏ họa vào thân nó. Rượu như con dao hai lưỡi, rượu thì chẳng được bao nhiêu, nhưng mà rượu như hại nhiều hơn. Tôi dám nói rằng phần lớn những đôi vợ chồng bất hòa và đến ly dị là tại anh chồng mê rượu. Phần lớn là vậy. Cho nên tôi nhắc nhở cho các bà các cô, gặp một thanh niên nào mà nó mê rượu thôi bye bye nhé, chớ có gần nó nhé. Tôi có lần dạy giáo lý hôn nhân đó, tân tàu thế kia nó không có đạo. Năm nay nó chừng nữa có lẽ nó 25 tuổi. Thế thì con vợ thì có đạo, dắt thằng chồng đi học đạo. Mà vào trong lớp, thằng chồng có học được cái gì đâu. Mùi rượu sắc nó thế này, nó nằm nó gục đúng không ạ? Rồi nó nói nữa, tôi bảo là, cái con vợ này, mày ngu vậy? Cái thằng này nó xỉn thế này, mày lấy nó à? Mai nó về rồi nó bắt mày đi mua rượu thì sao? Nó nói sao? Nó nói chai mà con lỡ yêu rồi. Thế sự ngủ. Lỡ yêu. Mai về ngày nào nó bắt sách chai đi về nó lỡ yêu. Con thấy được cái ở con đi bên cạnh nó cái mùi rượu nó sắc, nhưng con không có chịu mà. thưa cha nó quen rồi. Tu đi thiếu nghe. Biết gì mà thì tôi bái bài này nó biết nó xỉn như vậy mà không cứ đâm đầu vào suốt rồi. Tôi ngủ rồi. Tôi ngủ quá là ngu. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nghe những mụ đàn bà vư thân rất hết ngu như vậy nhé. Đấy, chúng ta đọc lại tiếp mừng hôm nay, ông vô đề rất là kích nể Gioan, cho Gioan là ông không thấy ông Gioan có rầy ông vua không được cướp vợ anh mình ấy. Vua cũng thích nghe và ông đã từng che chở cho Doan Tề Giả, nhưng mà vì cái con mụ đàn bà nó muốn bỏ chồng nó là ông Philip anh của Rô-đê để nó lấy ông Rô-đê, bởi vì sao lấy Rô-đê để có quyền có chức có tiền muốn gì cũng có. Mà ông Doan Tề Giả ngăn cản thì con mụ này nó tức cuồng lên, nó mới xúi đứa con của nó cũng nó trong cái bài ngày tiệc sinh nhật cho đứa con gái vào nhảy múa, vua khoái chí rượu vào rồi nó vậy này nửa nước chấm cũng chọn rượu vào làm sao mà cho được. Ông có quyền gì? Cái quyền của Rô-đê là do Roma nó đặt, ông làm gì có quyền ông cho nửa nước cho gái vậy, cứ đương cái. Mà thời đó người ta bảo đàn bà con gái không có ly hồn, ngu gì mà đưa nửa nước cho nó không? Vậy mà xỉn vào rồi nó vậy. Thế được con gái nó chạy ra hỏi mẹ nó, con muốn cái gì? Con muốn xỉn, bùa xỉn gì cũng cho mà. Và Julia nó được, con bảo nó với được vua nhé, xin cái đầu dân tài sản. Vua nghe vậy buồn, nhưng mà lỡ thay với mọi người rồi. Thế là vua đã hại cắt đầu. Rõ ràng ông vua này bị cái con mụ này nó ngu đần, nó gian ác, nó đẩy ông vào con đường tội lỗi khốn nạn, muôn đời nguyền rủa. Cho nên tôi đọc mấy cái câu này trong sách Huấn Ca ấy, tôi không có ý biện hộ cho đàn ông và tôi không có ý giũa phụ nữ đâu, mà tôi đọc kinh thánh thôi nhé. Huấn Ca 25 câu 13 và câu 16 viết thế này: không vết thương nào sánh nổi vết thương lòng, không sự giữ nào bằng sự giữ của đàn bà. Ghê đây. Được chưa? Không độc ác nào độc ác bằng bọn phụ nữ mất hết. Thà tôi ở với sư tử, ở với rắn độc, còn hơn ở với đàn bà mất hết. Ở với sư tử, ở với đàn bà không sợ, mà ở với đàn bà mất hết thì sợ quá. Mình nói nhé. Và câu Huấn Ca 42 câu 14 nói thế này: cái ác của người đàn ông ấy còn hơn đức nghĩa của một đàn bà mất hết. Ác của đàn ông còn hơn đàn bà mất hết. Đàn ông có như vậy. Đấy, cho nên đừng có tưởng các bà là thần, là thánh, là tiên, là không mê tít nữa rồi. Coi xem, coi nó khôn ngoan thế nào, chứ đừng có thấy nó sắc đẹp như vậy mà tưởng như là nó ngon lành đâu. Nó mê tít thì chết bao giờ cần nó. Đó cũng là cái kinh nghiệm ông Gioan, ông Hưu-rê cũng chỉ vì mê cái con mụ mất hết ấy, nó mới xúi ông vào con đường ác. Ông ở với sư tử, ông ở với rắn đất, ông đâu có giết hại đức thánh đâu, mà ở với con mụ đàn bà này nó ra lệnh giết là giết hết, không còn lương tri lương tâm gì nữa. Đó cũng là một cái kinh nghiệm mà tôi gọi là lối sống đạo tiêu cực để chúng ta canh chừng. Đối với đàn ông, tôi khuyên các bà các cô, thấy đứa nào nó say xỉn chớ bao giờ quen nó. Còn đối với đàn ông thì tôi khuyên các ông, con mụ nào mà nó lười học giáo lý thì cũng đừng bao giờ gần nó.